Chương 821, Thác Thiên Cự Viên tuyệt chiêu cuối cùng của Lãng Tâm Kiếm Hào chính là Lãng Tâm Kiếm. Theo những đường vân tử kim lan tỏa khắp thân thể Thủy Tôn, Kiếm Hào nhanh chóng lão hóa, mái tóc đen chuyển sang muối tiêu. Nhưng nét mặt ông vẫn không gợn sóng, tự như đã lường trước và chuẩn bị cho sự biến đổi này. Cuối cùng, khi những đường vân tử kim ngừng lan tỏa, Lãng Tâm Kiếm Hào trông như một lão nhân trăm tuổi, nếu không quen thuộc. Hẳn không ai nhận ra ông chính là Lãng Tâm Kiếm Hào năm xưa. Lão Kiếm Hào cố rút Thất Tinh Long Uy đã đâm xuyên qua người Thủy Tôn nhưng bất thành. Ông thở dài, bất đắc dĩ buông tay khỏi kiếm. Vừa buông kiếm, ông mất luôn cả khả năng tự bày, thân thể rơi thẳng xuống. Trong lúc rơi, ông dồn hết sức lực hét lớn: "Hậu tử, giao cho ngươi!" Tay chiếu lập tức bay lên đón lấy Lãng Tâm Kiếm Hào, ho lộn vài vòng trên mặt đất để triệt tiêu lực rơi. Sau đó, Tây Chiếu nhanh chóng đến bên cạnh Diêm Thần đang bất tỉnh và đỡ lấy nàng. Giờ đây Diêm Thần đã hôn mê, còn Lãng Tâm Kiếm Hào tuy tỉnh táo nhưng đã mất hết sức chiến đấu. Ai có thể ngờ Lãng Tâm Kiếm Hào lừng lẫy lại có kết cục như vậy. Song, so với những người đã bỏ mạng, ông vẫn còn may mắn hơn nhiều. Ngay khi Tây Chiếu đỡ lấy Lãng Tâm Kiếm Hào và Diêm Thần, ông liền thấy nơi Tôn Ngộ Không đứng bỗng bùng phát một luồng sóng xung kích kinh hoàng. Tôn Ngộ Không vung kim cô bỗng nhắm thẳng vào Thủy Tôn đang bị tinh tú của Lãng Tâm Kiếm Hào trói chặt giữa không trung. Lúc này, Tôn Ngộ Không tỏa ra khí tức tương tự như Thủy Tôn. Bên trong đan điền của hắn, ngũ sắc quang mang sen lẫn hỗn độn xám trắng vờn quanh một điểm sáng xanh nhạt, không ngừng xoay tròn. Mỗi lần xoay tròn, khí tức trên người Tôn Ngộ Không lại mạnh mẽ thêm một bậc. Hắn đã hoàn toàn thuần phục ba loại năng lực kia, khiến chúng vận hành nhịp nhàng trong cơ thể. Ngũ sắc quang mang là ngũ hành chi lực, hỗn độn xám trắng là quy luật vũ trụ, còn điểm sáng xanh nhạt chính là linh, một phần linh của Chí Tôn và linh của chính hắn, ba nguồn năng lực hòa làm một, đưa Tôn Ngộ Không đến giới hạn đột phá từ Thiên Tôn lên Thủy Tôn. Trước đó, Thủy Tôn từng nói trường hợp của Tôn Ngộ Không nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn tự nhận mình là Ngụy Thủy Tôn, bởi vì sức mạnh của hắn không phải tự thân tu luyện mà đến từ việc dung hợp, thôn phệ năng lực của người khác. Nhưng Tôn Ngộ Không thì khác, hắn sở hữu những thứ có thể giúp hắn trở thành chân chính Thủy Tôn, ngũ hành cân bằng và lượng quy luật vũ trụ vượt trội. Không thể phủ nhận tầm nhìn xa, trông trọng của nữ Oa năm xưa, ngũ hành cân bằng và quy luật vũ trụ vượt trội trong cơ thể Tôn Ngộ Không đều là do bà ban tặng. Nếu không có bà, Tôn Ngộ Không khó mà có được tu vi và tư chất như ngày nay. Điều này chứng tỏ nữ Oa đã biết rõ con đường đến Chí Tôn tột cùng chỉ là bí mật này chỉ mình bà nắm giữ. Thực ra, thân phận thật sự của nữ Oa dường như không đơn giản như vẻ bề ngoài. Ngay cả Khai Tịch Giả và Minh Tôn cũng không biết cách đột phá lên Thủy Tôn. Vì mục đích này, cả hai đã bất chấp trả giá đắt, gián tiếp gây ra những tai họa mà Tôn Ngộ Không và mọi người đang phải gánh chịu. Dù sao đi nữa, nếu Oa đã cho Tôn Ngộ Không cơ hội trở thành Thủy Tôn, giờ đây hắn chỉ còn cách mục tiêu một bước ngắn ngủi. Hắn sắp sửa phá vỡ giới hạn của vũ trụ, đạt đến cảnh giới Thủy Tôn vĩnh hằng. Nhưng trước đó hắn còn một việc phải làm. Tôn Ngộ Không bùng nổ sức mạnh lao đến trước mặt Thủy Tôn. Lúc này Thủy Tôn không chỉ không thể nhúc nhích mà ngay cả suy nghĩ cũng gần như ngưng trệ, hoàn toàn nằm trên thớt, mặt người xẻ thịt. Tôn Ngộ Không không hề nương tay, dồn toàn bộ tinh khí thần cùng ba loại năng lực trong cơ thể xoay chuyển cuồng bạo. Cả kiếm cố bổng cũng vú một màu huyền ảo. Sau một khắc, Tôn Ngộ Không vung thẳng kiếm cố bổng vào cổ Thủy Tôn. Tiếng gầm thét vang lên, hắn như một quả bom sắp nổ tung. Cự viên hư ảnh sau lưng cũng ngửa mặt gầm lên. Thủy Tôn bị đánh văng ra xa. Cùng lúc Thủy Tôn bị đánh bay, cự viên hư ảnh thoát khỏi sự ràng buộc của Tôn Ngộ Không, nhảy vọt lên không, đuổi theo Thủy Tôn. Nó dẫm chân xuống không trung, đưa tay chụp lấy Thủy Tôn. Ngay khi Thủy Tôn bị nắm gọn trong tay, Tôn Ngộ Không đột ngột biến mất, rồi xuất hiện ở giữa trán cự viên hư ảnh. Viên vương biến, trấn áp. Tôn Ngộ Không gầm lên, cơ thể gầy gò của hắn bỗng phình to, trong nháy mắt hóa thành cự viên cao vạn trượng, trùng khớp hoàn toàn với cự viên hư ảnh. Thủy Tôn lúc này nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Tôn Ngộ Không hóa thành Thác Thiên Cự Viên, trọng lượng cơ thể tăng vọt, tốc độ rơi xuống cũng tăng theo cấp số nhân. Hắn đưa tay phải ra phía trước, đè Thủy Tôn rơi xuống mặt đất. Đất rung núi chuyển, tiếng va chạm kinh thiên động địa vang lên, như thế này tận thế, khiến người ta cảm thấy Tôn Ngộ Không muốn đánh xuyên qua cả Vẫn Lạc Chi Mộ. Khoảng một khắc sau, bụi mù tan đi, mọi người nhìn thấy Thác Thiên Cự Viên đang quỳ một gối xuống đất, tay phải cắm sâu xuống đất, bên dưới bàn tay là Thủy Tôn. Thác Thiên Cự Viên lại ngửa mặt gầm lên, rồi từ từ rút tay phải ra. Nhưng ngay lúc đó, một tia sáng yếu ớt lóe lên trên bầu trời rồi biến mất. Tiếng gầm đau đớn của Tô Ngộ Không vang lên. Tia sáng kia đã xuyên qua vai phải của hắn. Nếu không né kịp, nó đã xuyên thủng thiên linh cái của hắn rồi.